chào khán giả trở lại với chương trình Luật Pháp và Đời Sống với luật sĩ David Vương và tôi là Tom Hoàng đến với thính giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Chương trình Luật Pháp và Đời Sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet, đó là daisaigon.com, daisaigon.com, hay là gọi vô điện thoại, số điện thoại để gọi vô theo dõi chương trình đó là 641-552-5009, 641-552-5009. Dĩ nhiên nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio, trao đổi, có thắc mắc gì với luật sư David Vương hay là Tom Hoàng, số điện thoại của studio là 713-664-8002, 713-664-8002, nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp. Chào luật sư David Vương.
Dạ, David xin kính chào quý vị và chào luật sư Tom.
Mời luật sư David Vương, nếu có tin tức gì về những cái claim cho những thính giả nào mà có claim qua Harvey, có thay đổi gì không luật sư David Vương, hay là bây giờ tình hình của những cái case lớn nó tới đâu rồi?
Cái case lớn hiện bây giờ là bắt đầu cái phrase number 2 rồi anh Tom. Nghĩa là những anh chị em nào chưa mướn luật sư đó thì bây giờ là cái phase 2 là họ đang xử cái phase 1 first. Mà nhưng mà cái phase 1 á thì họ đang có tháng 10 là họ có summary judgment hearing. So tới tháng 10 á. Nhưng mà dĩ nhiên quý vị chưa có trễ để nhờ luật sư nếu mà chúng ta có bị cái flood. Nhưng mà nhớ là sớm chừng nào tốt chừng nấy.
Tại vì không phải là nhà mình bị hư, bị dột, bị lục mà mình ai cũng giống ai. Có những thính giả trong khu mà có mua bảo hiểm mà bảo hiểm đền không đủ cũng có thể nhờ một người luật sư đại diện.
Đúng
rồi. Cái đó nếu có bảo hiểm, có những thính giả không bao giờ mua bảo hiểm tại khu mình không có cần bảo hiểm lục.
Yes.
Nhưng tại vì theo Tom biết là trong những cái lo số nói tổng quát thôi, Tom không có trong cái lo số nên mình không biết, không dám nói chính xác là tại sao chính phủ cố ý, cái câu quan trọng là cố ý mở nước ra để tràn lên trong khu chúng tôi, tràn vô khu chúng tôi và chúng tôi nhà bị lục, mất mát rất nhiều. Tại vì sự cố ý của chính phủ, cái đó là cái chánh của cái lo suốt lớn đúng không ạ?
Rồi, đúng rồi. Đúng rồi.
Ngược lại, chính phủ trả lời là chúng tôi có quyền để bảo vệ cho số đông, bảo vệ cho số lớn. Chúng tôi phải hy sinh cho những một vài cái khu nhỏ phải bị lục. Thì bây giờ cái đó đang xử ngoài tòa là cái phase thứ nhì, như luật sư David Vương nói là tòa sẽ coi như là đứng ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ, có thể bật đèn xanh để cho tiến tới hay là bật đèn đỏ lên là ngừng mọi chuyện đuổi ra hết.
Đúng rồi.
Ok, alright. Như vậy là coi như cái update của lawsuit về Harvey, 713-664-8002, và mời thính giả dây đầu tiên cho xin tên nhà. Hello.
Dạ, em tên Hạnh, kính chào Harvey luật sư.
Dạ, chào chị. Mời chị Hạnh.
Dạ, em có câu. Thì cái trời mà lạnh hơi là lạnh đó, thì cái đường nước nhà em nó bị lứt càng trước. Thì lúc đầu em tưởng nước nhà em, nhưng mà sau đó thì em gọi thợ tới đó, thì xe đau là đường men ống nước của cái city, thì em gọi city tới đó, thì họ nói cũng là đúng là của họ sẽ sửa. Nhưng mà tại cái đường nước đó thì lại nó nằm dưới hai cái cây palm tree nhà em trồng bự lắm. Rồi họ sửa sao họ cưa luôn hết hai cái cây đó luôn, cưa bỏ luôn, em không chịu. Bây giờ em ấy họ nói là họ bắt buộc phải cưa, tại vì hai cái cây đó quá lớn mà họ phải đào hết đất lên để họ lạc thay nguyên công nước lớn vậy, đúng không ạ?
Ok, cảm ơn chị. Mời sư David có ý kiến.
Wow, lâu quá rồi mình không nghe cái này. Bây giờ không cưa cái cây này thì phải làm sao? Bây giờ mình không cưa cái cây này, không lẽ là để nước tràn ra hoài, để nước chảy xuống lỗ nước rồi sao? Thì ở trong cái luật của tiểu bang á, là cũng là một cái luật mà nhà nước đang dùng đó anh Thơm, là government immunity, là họ phải làm chuyện của họ, đúng không? Dĩ nhiên là cái cây đó nó phải nhổ lên rồi nó cái cây đó nó phải nhổ lên rồi nó phải sửa cái đó, thì cái câu hỏi là yes, nó phải nhổ lên have no choice, đúng không? Sau câu số 2 là có thường mình không? CD có chịu trách nhiệm để thường mình không? Thì cái câu này theo David Hiện bây giờ chưa lật sách vở đó, là CD không có trả cho mình. Mình phải chịu mua cái cây này làm lại.
Nếu mà thành phố ra cái điều kiện như vậy, họ sẽ dựa vô, nó gọi là cái luật immunity.
Đúng rồi.
Là có sự bảo vệ của luật pháp, là chúng tôi làm những gì tốt cho tất cả, đa số một hai người sẽ bị lỗ, nhưng không chắc chắn là chị sẽ không được đền. Bây giờ chị liên lạc với lại thành phố và yêu cầu họ mở một cái claim cho mình, coi họ có thể giúp mình được gì không, có thể họ đền cái mình được gì không, thì mình phải mở cái claim. Chứ nếu giờ chị nói chuyện như cái chỗ mà họ cưa cây đó, thí dụ đi Thông, không nói này là sự thật, nhưng mà mình đoán đi, là mấy người đó người ta cưa để cho tiện cho người ta làm, cái người ta làm bậy. Bây giờ người ta giấu, người ta không dám cho trên cấp trên biết, nên người ta cứ nói thôi bà không được đền gì hết, khỏi cần claim gì hết. Nhưng mà nếu mà mình lên thành phố mình hỏi thì có thể lòi ra những cái chuyện khác mà mình cũng có cơ hội để đòi được một tí gì tiền mà chính phủ đền cho mình.
Cái này also để cho David một cơ hội nữa để research cái hồi cái này hồi đó giờ chưa có xảy ra. Nhưng mà anh Thơm biết không, mình phải chứng minh là người ta làm cái gì sai. Nhưng nhà nước á, là mình chứng minh nhà nước làm sai đó không có đủ. Nhà nước làm sai thì nó có cái luật nó gọi là government immunity. Nhà nước phải cố tình làm cái chuyện sai. Còn cái chuyện này họ không có làm sai, họ không có cố tình, tới đó là phải sửa thôi, sao giờ, đúng không? Và mình phải hiểu cho phía bên kia, tại vì không có phải là họ muốn mà lại mua đất của mình, mua đường của mình, mua cái cây của mình đó. Thì cho nên nhiều khi cái chuyện này họ đào lên cây chết rồi lấp lại thôi.
Tóm tắt lại, anh em chúng tôi không có nói là chị không có nên
claim.
Chị file cái claim với thành phố để coi họ trả lời như thế nào. Sau cái đó nếu chị cần thì tham khảo với người luật sư để coi thành phố trả lời như thế nào. Có thể họ trả lời là chúng tôi có một cái quỹ để giúp cho những người như thế này. Chúng tôi không nhận lỗi, nhưng mà chúng tôi sẽ giúp bà như cách này, cách kia, cách nọ gì đó. Đó là một cách. Hay là họ trả lời thẳng luôn là theo cái luật này chúng tôi không cần đền. Thì chị mang cái lá thư đó tới tham khảo người luật sư coi cái luật đó có đúng hay không.
Một cái dễ nữa đó, một cái mình bán cái, gọi bác sĩ Đức.
Mình liên lạc với lại người councilman của khu của mình,
coi
họ có thể can thiệp giúp mình được gì không.
Nếu
mà chị ở trong khu district F, còn nếu không chị liên lạc với người councilman cái district của chị. Ok, dạ vâng, cảm ơn chị. 713-664-8002. Dạ, thưa mời thính giả nghe kế tiếp giờ cho xin tên, hello.
Dạ. Cho em hỏi thăm về cái vấn đề passport đó anh.
Dạ mời anh ạ.
Dạ. Em tên Thanh đó. Em muốn hỏi thăm là sau khi mà hai vợ chồng ly dị mà đã ở lại với nhau rồi, mình đã disconnect cái vấn đề mà service về passport rồi, thì còn cái phần terminate cái passport đó thì bây giờ mình phải làm sao ạ? Rồi nếu mà mình đã discontinue cái refill cái passport service rồi, bây giờ còn cái vấn đề mà terminate cái child support đó thì bây giờ nhờ hai luật sư chị giùm là mình phải làm sao?
Ok, trước khi trả lời cho Thăm hỏi chi tiết cho chắc chắn nha, hai người đã ly dị hay là đã có nộp giấy tờ để
đã ly dị rồi, đã ly dị rồi nhưng mà lại trở lại sống chung nhau.
Bao lâu rồi ạ?
Mới có vài ngày thôi.
Ok, thì hồi nãy anh nói là refuse cái service của child support là Attorney General's Office, tức là họ có gửi giấy tờ cho chị hay cho anh nói là điền?
Có gửi giấy tờ rồi, tôi đã ký lên refuse cái child support đó rồi.
Ok.
Họ đã đóng cái kê đó lại rồi.
Ok, alright. Bây giờ cho tôi hỏi thêm nữa là trong cái ly dị đó là chị được nuôi con rồi anh đóng child support đúng không?
Đúng rồi.
Ok,
đúng rồi.
Alright, đúng. Rồi, cảm ơn anh. Alright. Cái khi mà sau khi một cái ly dị mà có trẻ em, thiếu thành niên dính líu trong đó, tức là có con, một trong những người được nuôi con, người kia phải trả child support. thì cái bước tới đó là Attorney General's Office họ sẽ gửi một cái giấy gọi là Child Support Services cho người mẹ, người mà đang nuôi con. Họ yêu cầu điền ra nếu mình muốn họ giúp mình, giúp bằng cách nào? Giúp là theo dõi để đòi tiền của người phải trả Child Support. Giúp là nếu người kia không trả, chúng tôi sẽ đưa người đó ra tòa. Tại sao họ làm như vậy? Họ làm như vậy để cho mình không có đi xin những cái giúp đỡ khác của chính phủ, làm tốn kém cho những cơ quan khác. Đó, bây giờ theo cái câu hỏi của anh đó là anh chị đã nhận cái lá thư đó và bả hủy bỏ rồi, tức là điền đơn gửi lại cho họ, nói là chúng tôi không cần giúp gì hết, đóng hồ sơ đi. Họ đóng hồ sơ đó rồi. Họ đóng cái hồ sơ đó là sao? Họ đóng hồ sơ là họ không có, mình không có cần họ giúp bây giờ, mình có thể mở ra anytime. Ok, cái đó là cái phần nhỏ thôi. Cái phần lớn đó là trong cái giấy tờ, cái order, cái chát tòa mà ra lệnh là anh phải đóng tiền child support, nó vẫn nằm đó. Mỗi một tháng trôi qua, anh thiếu cái số tiền đó và sẽ cộng thêm với tiền lời và tiền phạt. Khi mà muốn ngừng cái đó, thì anh có một trong hai ba cách. Một đó là chị liên lạc với lại Attorney General's Office, yêu cầu họ mở cái case ra lại. Khi họ mở ra thì liên lạc họ nói là ok, tôi xin terminate, là ngừng đi, tại tôi với ông ở lại với nhau rồi. Thì có thể họ giúp mình, có thể họ không giúp mình. Có thể họ nói chúng tôi chỉ giúp những người nào mà cần tiền thôi, những người nào mà cần đóng hồ sơ thì đi mướn luật sư riêng đi. Thì cái bước thứ nhì đó là một đó là chị đi thẳng lên tòa điền cái đơn. Có thể bây giờ lên tới nhà tòa ở downtown thì họ, khi mà mình hỏi đó thì họ chỉ mình tới một chỗ volunteer lawyers, là những người luật sư mà làm từ thiện để giúp cho mình điền giấy tờ nộp lên tòa để tòa ký là hủy bỏ cái số tiền mà anh phải trả tiền cho chị. Tại sao? Để cho ngừng hết cái đó tại chỗ. Chúng ta vì mỗi tháng trôi qua anh cứ để yên như vậy đó, là mỗi tháng, vì mình nói thí dụ đi, mỗi tháng anh phải trả 500 đồng, một năm anh thiếu 6.000 đồng. Giờ cứ nó cứ trôi qua hoài, anh sẽ bị 6.000 rồi tiền phạt rồi tiền lời. 5-6 năm trôi qua anh thiếu 40-40 ngàn. Đó, thì lúc đó rất là khó mà để hủy bỏ cái này. Thì bây giờ làm sớm nào tốt nấy. Cái cách thứ ba là cách cuối cùng thông nghĩ, nếu mà cần quá thì nên mướn một người luật sư. Nếu được trở lại với người luật sư ở đó làm ly dị cho anh chị, yêu cầu họ, tại họ có giấy tờ sẵn rồi, họ chỉ điền cái đơn gọi là Motion to Terminate Child Support Obligation, thì họ nộp lên cho tòa, hai bên ký vô đó, rồi người luật sư đã theo dõi, yêu cầu tòa ký cái giấy hủy bỏ tại chúng tôi đã ở lại với nhau rồi. Ok.
Nhưng mà cái đơn đó gọi là gì anh?
Cái đơn đó gọi là Motion to Terminate Child Support.
Terminate Child Support hả anh?
Dạ vâng, dạ. Yeah.
Cái đó là cái luật sư nào mà mình làm cho mình thì mình sẽ đó. Nhưng mà ý tôi muốn hỏi thăm là anh là cái vấn đề mà họ, khi mà tôi đã review cái service của Child Support rồi, thì họ nói là cái này là giữa hai người tự thỏa thuận với nhau, tự Child Support nhau, hai người biết thôi. Còn giờ tôi không có dính dáng gì đến. Không, vậy có đúng không ạ?
Đúng rồi.
Họ đúng rồi, như vậy thì họ đâu có nói mình. Bây giờ tôi có thể tôi nói giờ tụi tôi ở chung với nhau, tụi tôi lo nuôi con, tụi tôi đâu có cần phải trao support cho nhau.
Ok, thì câu hỏi là gì?
Câu hỏi của tôi là lý do là tại sao mà tụi tôi vẫn hợp tác nuôi con cho nhau thì làm sao mà nói là tôi thiếu tiền trao support được anh?
Để em trả lời anh Thông. Một cái lệnh của tòa, ở trong cái tờ giấy cuối cùng hết á, nó có cái lệnh của tòa. Cái lệnh của tòa bắt anh phải nuôi con. Thì hiện bây giờ đó, anh phải cần cái chữ ký của ông tòa nói là anh không cần tiền, anh không cần nuôi con nữa. Anh không cần trả cho chị mỗi một tháng bao nhiêu nữa. Thì hiện bây giờ cái miếng giấy đó nó không có. Tòa đã phán rồi thì chỉ tòa mới rút lại được. Cái đó là cái gì? Còn anh hợp tác với vợ anh là cái quyền đó của anh và vợ anh. Nhưng mà giống như anh Thơm hồi nãy nói đó, cái án tòa nó vẫn chạy 500 một tháng, 6.000 một năm. 10 năm sau thì anh nhân lên là 60.000, thí dụ vậy. Anyway, muốn mà cho nó gọi là bứng gốc luôn á, cho nó xong luôn á, thì anh phải nhờ một người luật sư hay là anh tự làm để anh bứng gốc cái đó. Là bây giờ anh phải có một cái chữ ký của ông tòa nói rằng là anh không cần anh không có chịu trách, anh không có trách nhiệm nữa đối với đứa con này, là tại vì hai người đã get back together. Thì hiện ngày hôm nay anh chưa có cái tờ giấy đó.
Dạ, yeah, thì cái chỗ mà Attorney General's Office đó, họ chỉ nói là không dính líu vào thôi. Nhưng họ không có làm giấy tờ cho mình để ra cái chát tòa, hủy bỏ cái chát tòa kỳ trước, ra lệnh anh phải trả child support. Cái đó vẫn nằm ngoài tòa, chưa gì thay đổi đó.
Dạ, yeah. Một cái nữa đó, quý vị biết không, nhà trong cái hồ sơ ly dị đó, nó gồm hai phần. Nó gồm về tài sản và nó gồm về nuôi con, giữ con. Tài sản thì hai vợ chồng đã lớn với nhau rồi, hợp tác với nhau, chia làm sao, tòa nó cũng ok. Nhưng nói về một đứa con bé, nếu mà nói về tiền nuôi con, tòa sẽ xía vô. Nhiều khi mình cho nuôi con 500, tòa không chịu. Thí dụ như mình nói ok, tôi sẽ nuôi con 500, vợ đồng ý 500, luật sư của mình chịu đồng ý, luật sư của bên kia đồng ý, vân vân, ký vô hết. Nhưng ông tòa, ông nói, no, không, tao không muốn 500, tao muốn 700. Nếu nói về đứa con, tòa nó có cái power, chứ không có phải là anh với chị mà làm thôi. Hoặc là anh với chị và Attorney General, ba người này không có hủy bỏ được cái án tòa được, cái chapter tòa. Dạ.
Yeah. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn anh. Số điện thoại phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Thế giờ này thì đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng. Anh em chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát sau khi thông tin thương mại. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau. This is Radio Saigon, KREH 900 AM.